Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Các dữ kiện của Viện Y tế và Phúc lợi Úc Châu tiết lộ rằng tuổi thọ của quý vị thay đổi tùy theo nơi ở của mỗi người. Phúc trình mang tên tuổi thọ và những tử vong có thể tránh được từ năm 2013 đến 2015 cho thấy trong khi tuổi thọ gia tăng tại Úc thì đây không phải là trường hợp xảy ra cho mọi cộng đồng. Peggy Giacomolos và Phan Bách tường thuật. Một trong các vấn đề mà chắc chắn chúng ta đều nhìn nhận, một điều không thể tránh khỏi là một ngày nào đó chúng ta đều biến mất trên cõi đời này. Thế nhưng, điều không thể tiên đoán được là khi nào xảy ra chuyện đó. Tại quốc gia Monaco chẳng hạn, tuổi thọ lên đến 89, trong khi đó tại nước Chad ở Phi Châu, tuổi thọ chỉ là 50 mà thôi. Nói chung, người dân Úc sinh từ năm 2013 cho đến 2015 có thể sống đến 82,4 tuổi. Còn đối với người sinh ra từ năm 2011 cho đến 2013, tuổi thọ là 82,1 tuổi. Thế nhưng, mức độ tử vong do các nguyên nhân có thể tránh được lại tùy thuộc vào nơi quý vị sinh sống, ở nơi nào trên Úc, theo phúc trình mới nhất của Viện Y tế và Phúc lợi Úc Châu công bố. Bà Claire Spark là người đứng đầu việc nghiên cứu y tế tại viện nói trên.
Life expectancy is going up, it's improved, and we've seen that rates of...
Tuổi thọ hiện nay ngày càng gia tăng, và các trường hợp tử vong có thể tránh được cũng giảm xuống. Thế nhưng việc này rất là khác biệt tùy theo các cộng đồng khác nhau.
Phúc trình cho thấy những người sống ở phía bắc Sydney có thể sống thọ nhất với số tuổi là 85 năm rưỡi, trong khi những người sống ở lãnh thổ Bắc Úc thì tuổi thọ là 77,7 năm mà thôi. Các cải thiện quan trọng nhất được tìm thấy ở 4 khu vực tại Queensland, trong khi vùng Gippsland ở Victoria ghi nhận sự sụt giảm lớn nhất là 6 tháng. Nói chung, bà Spark giải thích rằng các cộng đồng cư ngụ tại thành phố có tuổi thọ khá hơn những cộng đồng sống tại vùng quê.
I guess one of the main findings from this report is that metropolitan areas generally have higher life expectancy than regional areas. So
tôi nghĩ một trong các khám phá chính yếu của bản phúc trình là những khu vực đô thị có mức độ về tuổi thọ cao hơn vùng nông thôn. Chúng tôi biết được từ các phúc trình trước đây, những người sống ở vùng xa xôi hay là nông thôn có mức độ bệnh nan y như là tiểu đường hay tim mạch cao hơn. Thế nhưng, cũng có những nguy cơ về nghề nghiệp về thể trạng nữa, từ những công việc làm nông hay là hầm mỏ hoặc vận chuyển có liên quan đến tai nạn, v.v. Họ cũng có thể dính líu đến các tình trạng liên quan đến sức khỏe yếu kém bởi số người hút thuốc và uống rượu cao hơn, rồi có các nguy cơ cao hơn về các yếu tố rủi ro như là thừa cân hay là béo phì.
Trong khi tin tức nói chung là khá tốt đối với người dân Úc, thì tuổi thọ có thể sụt giảm trong tương lai không xa theo Liên minh về Dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh. Liên minh bao gồm các chuyên gia, học giả và các cố vấn, công ty và những nhóm chăm sóc y tế của Úc và New Zealand. Họ phát động một chiến dịch khuyến khích việc dinh dưỡng tốt hơn và việc chọn lựa lối sống được xem là rất quan trọng cho bé sơ sinh trong vòng 1.000 ngày đầu tiên, tức là các bé mới được 3 tuổi hơn, với khởi đầu là các nhận thức mới lạ. Giáo sư Peter Davis thuộc Đại học Queensland là chủ tịch của liên minh nói trên. Ông cho biết các nghiên cứu trong lĩnh vực di truyền ngày càng cho thấy sức khỏe của chúng ta vào cuối đời bị ảnh hưởng đáng kể do môi trường sinh học và vật chất trong vòng 1.000 ngày đầu tiên.
Well, some modeling has suggested that in the future life expectancy might be reduced.
Vâng, một số mẫu mực đã cho rằng trong tương lai, tuổi thọ có thể sẽ giảm xuống. Thế nhưng chúng tôi hiện cố gắng tìm ra một đường hướng tích cực hơn trong tương lai. Nếu chúng ta có thể chuyển các thông điệp then chốt này đến mọi người, thì chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt đối với mức độ tử vong của trẻ em tại Úc và New Zealand. Mọi người đều biết, chúng ta có những vấn đề đáng quan tâm như béo phì, tiểu đường hay bệnh về tim mạch. Chúng ta biết điều đó là các vấn đề quan trọng và cũng biết rằng những chuyện này có thể ảnh hưởng theo một cách thức rất tích cực trong vòng 1.000 ngày đầu tiên.
Phúc trình của Viện Y tế và Phúc lợi cho thấy những trường hợp tử vong có thể tránh được là cao hơn tại các vùng xa xôi, hơn là tại các thành thị, đặc biệt đáng kể nhất là các kết quả thấy được tại vùng phía bắc Sydney và tại Bắc Úc. Các trường hợp tử vong có thể tránh được là những cái chết xảy ra trước 75 tuổi, như tai nạn xe cộ, gần gũi với các con vật hay cây cỏ nguy hiểm, hoặc những cái chết do bệnh ung thư vốn có thể tránh được qua việc dò tìm sớm hơn. Khu vực phía bắc Sydney có mức độ thấp nhất về những cái chết có thể tránh được với 32 trường hợp tử vong trong 100.000 dân. Trong khi đó, mức độ cao nhất là tại lãnh thổ Bắc Úc với 226 trường hợp tử vong.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.